Vô tận thần công, chương 387, góc truyện audio.com. Với thế mạnh của Tô Thanh Như, cho dù một số quan lại quyền quý thì cũng phải giữ vài phần mặt mũi cho Ngọc Mạt Lâu, không dám hoàn toàn vạch mặt. Có thể nói mặc dù Ngọc Mạt Lâu là sản nghiệp của Thiên Âm Môn, nhưng đối với những nữ tử đáng thương kia, đây cũng là làm việc thiện tích đức. Dương Địch có tình cảm vô cùng thâm hậu với Thiên Âm Môn. Hiện tại Thiên Âm Môn xảy ra chuyện, mặc dù Dương Địch đã rời khỏi Thiên Âm Môn nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng vướng mắc. Tiểu Địch không nên gấp gáp, có chuyện gì xảy ra thì cũng từ từ nói với chúng ta. Huyết Phi và Ngưng Thúy bên cạnh cũng đều bu lại, sắc mặt Huyết Phi ngưng trọng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Dương Địch, nhỏ giọng nói với Dương Địch. Dương Địch hít sâu một hơi, tâm thần thoáng ổn định lại một chút. Thiếu gia, lúc trước khi ta rời khỏi Thiên Âm Môn, trong tay có một tấm lệnh bài truyền tấn Thiên Âm Môn. Vừa rồi lúc ta tu luyện, đột nhiên cảm giác lệnh bài truyền tấn có động tĩnh. Ta lấy ra nhìn một chút, trong lệnh bài truyền tấn này tản mát ra hào quang màu hồng da cam. Chỉ khi Thiên Âm Môn bị công kích thì mới phát ra tia sáng này. Mặc dù chỉ là hào quang màu cam, nhưng cũng đủ để nói hàng phòng hộ bên ngoài Thiên Âm Môn đã bị cao thủ oanh kích. Dương Địch nhanh chóng nói ra, Thiên Âm Môn đã gặp phải công kích. Dương Thạc nhướng mày, lệnh bài truyền tấn xuất hiện hào quang màu cam, Dương Thạc cũng đã từng trải qua tình huống này. Đó là lúc Dương Tử Mặc dẫn binh vây quét Nam Lâm Tự, lúc ấy khối lệnh bài truyền tấn trong tay Đại sư Dũng Tín cũng xuất hiện hào quang màu cam. Lệnh bài truyền tấn nhất đẳng có thể thiên lý truyền âm. Nhưng số lượng lệnh bài truyền tấn như vậy cực nhỏ, trước mắt Dương Thiên và Dương Tử Mặc chỉ có một khối mà thôi. Khối của Dương Tử Mặc hẳn là đã rơi vào trong tay Long Hoàng Thượng Cổ. Về phần những lệnh bài truyền tấn khác, đẳng cấp đều hơi thấp. Nói như vậy thì cũng chỉ có thể đưa tin trong cự ly ngắn, giống như lệnh bài truyền tấn của đám cường giả địa sát trong động đá dưới lòng đất Yến Sơn. Những lệnh bài truyền tấn này có thể đưa tin trong cự ly ngắn, nếu khoảng cách dài quá thì cũng chỉ có thể thông qua màu sắc biến ảo mà truyền lại một ít tin tức cơ bản thôi. Tấm lệnh bài truyền tấn trong tay Dương Địch hiển nhiên là một khối đẳng cấp không cao. Hiện tại Dương Địch và Thiên Âm Môn cách xa nhau mấy chục vạn dặm, lệnh bài truyền tấn này chỉ có thể truyền lại một số tin tức cơ bản thôi. Hào quang màu cam chính là chỉ Thiên Âm Môn gặp phải công kích. Rốt cục là người nào muốn công kích Thiên Âm Môn? Sắc mặt Dương Địch ngưng trọng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tự hỏi. Nói cho cùng, Thiên Âm Môn cũng là một trong tứ đại thánh địa võ đạo đương thời, nội tình vô cùng thâm hậu. Cao thủ cấp độ võ thánh cũng có 7-8 người, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Có thể đối phó Thiên Âm Môn, không ai khác chính là mấy thế lực siêu cấp. Kim Phật Tự Ni La Quốc, Thánh Hỏa Đạo, Hỏa LA Quốc, hai thánh địa võ đạo này đều có thực lực như vậy. Nhưng hai thánh địa võ đạo này cũng không có xung đột trực tiếp gì với Thiên Âm Môn, có lẽ sẽ không phái vô số cao thủ vượt biển đông xa xôi mấy chục vạn dặm đi đánh Thiên Âm Môn. Trong thánh địa võ đạo, khả năng đối phó với Thiên Âm Môn nhất chính là Chân Vũ Môn. Hiện tại Dương Thiên và Càn Minh Chân, Càn Minh Vũ tranh đoạt thiên hạ. Thiên Âm Môn ủng hộ, góc truyện audio.com, Dương Thiên, mà Chân Vũ Môn lại ủng hộ Hoàng đế Đại Chu là Càn Minh Chân. Phái cao thủ đi đánh Thiên Âm Môn cũng là chuyện bình thường. Nhưng Dương Thạc biết rõ Càn Minh Chân, Càn Minh Vũ rời khỏi kinh thành, tiến vào trong Huyền Vũ Sơn chỉ sợ đang đợi một kỳ ngộ lớn, đều muốn thu hoạch công pháp Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Lúc này, cao thủ Chân Vũ Môn hẳn là đang toàn lực phụ tá Càn Minh Chân, Càn Minh Vũ. Ngay cả kinh thành bọn hắn cũng đều không quan tâm, còn đi đối phó Thiên Âm Môn sao? Nếu cũng không phải mấy thánh địa võ đạo này, như vậy là được, trong lòng Dương Thạc khẽ động nghĩ tới một khả năng. Nam Man Vương, A Cốt Đà, trong miệng Dương Thạc thì thào ra mấy từ như vậy. Nam Man Vương, A Cốt Đà có thực lực và thế lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, thậm chí cũng không kém một thánh địa võ đạo bao nhiêu. Từ xưa đến nay, Nam Man nhất tộc ở khu vực Tây Nam đều mượn nhờ Thập Vạn Đại Sơn, chính là thế lực siêu cấp đủ sức chống lại triều đình Trung Nguyên. Thậm chí từ khi Đại Chu thành lập đến nay, nhiều lần đã phái binh tiêu diệt Nam Man nhưng đều chưa từng nhất cử hoàn toàn diệt sạch Nam Man nhất tộc, nhiều nhất chỉ đuổi Nam Man nhất tộc vào trong Thập Vạn Đại Sơn mà thôi. Cận đại đến nay, lúc Nam Man nhất tộc hưng thịnh nhất, khoảng chừng một cường giả siêu cấp Man Vương đều có 8 vị cao thủ Man tướng cấp độ võ thánh. Ngoài ra còn 3 đầu thần thú chấn tộc cấp độ võ thánh. Còn không kể tới trăm năm trước, đầu Man Văn Thiên Tượng kia đã bỏ chạy vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. 10 năm trước, võ tướng đệ nhất Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Thiên dẫn binh công phạt phía Tây Nam Man tộc. Lúc đó, Đại Chu xuất động đại quân mấy chục vạn, cao thủ cấp độ Đại Tông Sư trở lên có vô số, võ tướng cấp độ võ thánh cũng có mấy người. Dưới sự xuất lĩnh của Dương Thiên, đánh một trận khiến Tây Nam Man tộc đại thương nguyên khí. 8 đại man tướng tổn hại 5 vị, 3 thần thú chấn tộc tổn thất 2 đầu, Nam Man Vương A Cốt Đà cũng bị Dương Thiên đuổi vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Trong 10 năm đấy, toàn bộ Nam Man nhất tộc bởi vì Thập Vạn Đại Sơn có hoàn cảnh hiểm ác nên đã tổn thất hơn phân nửa. Cũng may, hoàn cảnh gian khổ như thế càng dễ xuất hiện cao thủ. 3 vị đại man tướng võ thánh còn sót lại, trải qua 10 năm bổ sung đã biến thành 4 vị đại man tướng. 2 nhi tử của A Cốt Đà đều nổi tiếng trong toàn bộ man tộc, trước sau đều tiến vào cấp độ võ thánh. Dựa theo tính toán độ tuổi bọn hắn tiến vào võ thánh, tư chất thiên phú của bọn hắn còn mạnh mẽ hơn A Cốt Đà vài phần. A Cốt Đà sớm có ý định tương lai sẽ để nhi tử Đoá Tư tiếp nhận vị trí của hắn, kết hợp với muội muội Đoá Mẫu của hắn, tất nhiên có thể sinh ra đời sau thiên tư chắc tuyệt đến mức tận cùng. Cộng thêm lúc đó, Nam Man nhất tộc dựa vào trấn quốc công Dương Thiên. Dương Thiên đạt được thiên hạ, không gian sinh tồn của Nam Man nhất tộc sẽ mở rộng, tất nhiên sẽ có cơ hội phát triển. Khôi phục huy hoàng một lần nữa ở trong tầm tay. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, chỉ tiếc rằng phen tính toán của A Cốt Đà rốt cục vẫn bị chết non. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hai nhi tử mà hắn lấy làm kiêu ngạo, Đoá Tư Đoá Mẫu đã đánh một trận với Dương Thạc và Dương Địch trong núi Đại Hành, bị Dương Thạc Dương Địch phối hợp với nhau chém giết. Nhất là Dương Địch, điều khiển linh đăng thần âm cống hiến, góc truyện audio.com, rất lớn vào việc chém giết Đoá Tư Đoá Mẫu. Dưới tình huống này, A Cốt Đà biết được nguyên nhân cái chết của nhi tử của hắn, phẫn hận Dương Địch vô cùng, giận lây sang Thiên Âm Môn cũng là chuyện rất bình thường. Cách chương.